Dạ bẩm thầy, lần đầu tiên con mới học về Phật nên con chưa có hiểu nhiều lắm. Con có muốn hỏi thầy về cái lời thuyết giảng của thầy hồi đầu, là thầy nói về cái sự sống với thực tại của mình, sống với chính bản thân mình. Vậy con thắc mắc ở một điều là con vẫn còn đang ở ngoài đời, tức là con vẫn còn đi làm, chưa thực sự là vào đường đạo để tu theo Phật. Thì con có thắc mắc như vậy, là khi con đi đứng nằm ngồi, con làm với đúng với thực tại của con, vậy trong cái lúc con làm việc, con cũng chú tâm vào công việc của con, vậy những cái khoảng thời gian đó con không có thể nào mà nhớ về Đức Phật, hay là mình trao dồi cái sự tu tánh tu tập của mình về hướng về đường Phật, thì lúc đó thì sống với thực tại của mình, thì con đang thắc mắc gì vấn đề đó. Con hỏi không có rành rẽ lắm, mong thầy giảng giải cho con.
Thầy nghe cũng lầm á, thì là câu hỏi đó là thế này. Tức là nếu mà mình sống với thực tại, ví dụ như mình đi mình tròn vẹn với cái đi, hay là mình ngồi mình tròn vẹn với cái ngồi, hay mình thở mình tròn vẹn với thở, hay là mình đang làm cái công việc gì với cái động tác như thế nào đó, thì mình tròn vẹn trong sáng với cái việc đó, thì lúc đó mình đâu có nhớ tới Phật. Phải không? Mình đâu có nhớ tới Phật. Thì lúc đó làm sao mà mình theo Phật được? Bởi vì mình theo Phật thì mình phải nhớ tới Phật, mình phải niệm Phật thì mới là có Phật mới được. Nhưng mà Đức Phật á thì ngài dạy như thế này: này các tỳ kheo, người tỳ kheo ni, thiền nam tín nữ nào mà sống thuần pháp, sống đúng pháp, thì cái người đó mới là cái người mà tôn kính, kính trọng, hay là niềm tượng đến Như Lai một cách đúng đắn, cao thượng. Còn nếu như mà bây giờ đó, một cái người mà cho dù là Đức Phật, Như Lai bước đi đâu, cái người đó bước theo đó, và cầm cái chéo áo của Như Lai, và cứ bước theo từng bước của Như Lai, hay là cứ ngồi ngắm nhìn Như Lai, hay là mình cứ ngồi mà cứ niềm tượng đến Như Lai, thì người đó không phải là cái người mà cúng dường, tôn trọng, cung kính Như Lai một cách cao thượng, mà chính là cái người mà đang sống thuần pháp, sống đúng pháp. Mà muốn sống thuần pháp, sống đúng pháp thì phải tròn vẹn với pháp như nó đang là. Và khi mình tròn vẹn với pháp như nó đang là, mình mới biết được cái thực, bản chất thực của pháp là thế nào. Và cái nào không phải là bản chất thực của pháp, mà có những cái mà mình khởi lên đó, nó chỉ là những cái mà nó gán vào, nó không phải là cái thực. Thằng ở đây á, thầy mới nói là cái việc mà mình tu tập nó có liên hệ đến một cái điều mà gọi là quy y Tam Bảo. Trong quy y Tam Bảo đó là có quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Nhưng mà quy y Tam Bảo có nghĩa đích thực của nó là thế này: hành động, nói năng, suy nghĩ sáng suốt, tức là mình đang sống, đang hoạt động, đang hành động này sáng suốt, thì đó là quy y Phật. Và mình hành động, nói năng, suy nghĩ một cách đúng sự thật, hay là mình hành động, nói năng, suy nghĩ với một cái tâm là định tĩnh, trầm tĩnh, thì đó là quy y Pháp. Và mình hành động, nói năng, suy nghĩ một cách trong lành, tức là cái việc làm đó là việc làm thanh tịnh, không có hại ai, không có hại mình, hại người, không có tác hại đến bất kỳ một điều gì, thì đó là hành động trong sạch, hành động thanh tịnh, thì đó chính là quy y Tăng. Vậy thì chính khi mà mình làm việc, làm một việc gì với một cái tâm sáng suốt, định tịnh, trong lành, tròn vẹn với việc làm đó, chính là mình đang quy y Phật Pháp Tăng. Con hiểu không? Vậy thì con cứ làm tất cả mọi cái con cứ làm một cách càng rõ ràng ra, càng sáng suốt, định tĩnh, trong lành, trong việc làm của mình chừng nào, thì càng là quy y Phật Pháp Tăng một cách là chính xác chừng đó.
Dạ bạch thầy, con có một câu hỏi như là thầy vừa mới giảng, con hiểu là trên thực tế với những người tu hành là trọn thành Phật đạo. Con chưa phải là Phật tử và con cũng đang sống rất là thực tế, con phải sống, phải làm, phải ăn, phải nuôi gia đình. Như vậy có phải là thực tế của con không, hay là con đang sống sau cái mặt nạ của con nữa?
À, bây giờ thì là tất cả chúng ta nói chung là đang sống, và mình không biết là mình đang sống thực tế hay không thực tế, phải không? Tức là bây giờ mình đang sống thôi, thực ra mình cũng không biết là mình đang sống thực tế hay không thực tế. Vì vậy cho nên mới cần tới thiền. Thiền là gì? Thiền tức là nhìn lại mình để xem thử mình đang sống thực tế hay không thực tế. Thiền chính là vậy. À, vậy thì á, là nguyên tắc là thế này. Nếu mà mình, nếu một người, như hồi nãy thầy nói đó, nếu một vị thầy tu mà ở đây nhưng mà ảo tưởng mình là thế này thế kia, thì cái người đó cũng là, cũng vậy thôi, cũng đang sống trong ảo tưởng. Còn mà nếu một người bị lôi cuốn bởi những cái ham muốn, chỉ đáp ứng những cái tham vọng, những cái thỏa mãn, những cái này cái kia của họ, tức là họ chạy theo những cái mà cái thói quen, thì là họ vẫn đang sống trong ảo. Chữ thực tế đó, cái từ thực tế đó là cần phải suy nghĩ thật kỹ. Đó là một cái từ mà có rất nhiều từ mà chúng ta đã dùng sai lầm. Chữ thực tế đó tức là nó phải đúng với cái thực. Còn nhiều khi mình sống với cái ảo và mình thể hiện cái ảo của mình đó, mình cho là thực tế thì cũng phải. Thì người ta vẫn có thể là sử dụng từ đó là thực tế, nhưng mà đó là thực tế với cái ảo, chứ không phải là thực tế với cái thực. Cái điều này đó là cần có thiền. Thiền là gì? Thiền tức là thắp sáng lên cái hành động, nói năng, suy nghĩ của mình để thấy nó là ảo hay thực. Như nãy giờ thầy nói đó, tức là để mình xem thực thì nó là ảo hay thực. Và mình đã bị trói buộc bởi rất nhiều cái ảo mà bây giờ mình cho đó là thực. Mà cái điều này đó đòi hỏi một cái thẩm tra của thiền thực là sâu mới thấy ra được. Nếu mình không thực sự thẩm tra vào chính bản thân đời sống của mình thì mình không thể nào mà phát hiện ra được cái gì là thực, cái gì là ảo. Mình đã sống quá quen với những cái ảo, mình đã sống quá quen với những cái lập trình của cái ảo vọng của mình, và bây giờ mình cho đó là hoàn toàn thực. Thậm chí nếu mình bị thất bại bởi những ảo vọng đó thì mình đau khổ, mà nếu mà đứng trên một phương diện mà nào đó đó thì đó là may mắn. Giả sử như mình có một đứa con đi, đứa con đó nó sống tham vọng ghê lắm, nó muốn là phải thế này phải thế kia, cái gì nó cũng phải thế này thế nọ, dọn ăn ra là nó thấy mà nó không vừa ý nó là nó phải thế này phải thế kia, nghĩa là nó cứ sống trong ảo vọng như vậy. Thì nếu mà một ngày kia mà nó thất bại thì đó là điều đáng mừng chứ không phải là điều đáng buồn, bởi vì cái thất bại đó để cho nó mới là tỉnh giấc mộng sai lầm của nó. Vậy thì cái đời sống á, đời sống là gì? Đời sống là phải phát hiện hay là thiền, sống đúng hay là thiền, là phát hiện ra được cái mà mình đã đi theo ảo vọng bấy lâu nay mà mình không biết. Còn bây giờ thực ra là mình nói, mình không thể nói là cái này là thế, cái kia là thế kia được, không ai có quyền nói mình là thế này thế kia, mà chính bản thân mình phải phát hiện ra mình cái gì là thực, cái gì là ảo. Và người nào mà phát hiện ra được ở nơi cái thực cái ảo của mình thì người đó sẽ sống thực và không bị cái ảo lôi cuốn nữa. Và khi không bị cái ảo lôi cuốn nữa thì sẽ không có cái thất vọng, không có cái đau khổ, không có cái chán nản. Bởi vì chỉ có những cái người mà có đau khổ, có chán nản, có buồn phiền, có lo lắng, có sợ hãi là những người đó đang sống trong ảo. Bởi vì như vậy tức là chưa thấy ra được bản chất thực của cuộc sống và đang sống trong những cái ảo đó, cho nên bây giờ cái ảo đó nó đụng phải cái sự thật thì nó mới đâm ra sợ hãi, lo lắng, bảo vệ, ăn muốn an toàn đó. Còn rất nhiều cái điều mà mình cần phải thẩm tra lại, mình cần phải nhìn lại, và cái nhìn đó, cái sự thẩm tra đó chính là thiền. Mà điều này không ai giúp mình được cả. Mỗi người chỉ phải tự mình khám phá ra chính mình thôi. Cho nên đó, nếu có một định nghĩa khác thì chúng ta sẽ định nghĩa rằng là thiền là khám phá ra chính mình trong cuộc sống. Trong cuộc sống này. Nó là vậy. Mình phải xem thử là cái điều mà mình suy nghĩ, cái điều mà mình ước vọng là thực tế hay đó là ảo. Có rất nhiều cái ảo mà mình có thể nói rằng là đôi lúc mình hy sinh cả cuộc đời mình để mà thỏa mãn cái ảo đó. Mà may mắn thay là khi nào đụng phải một nỗi đau khổ thì mới may ra mới giật mình, mới tỉnh giấc. Cũng giống như là tỉnh giấc Nam Kha vậy đó. Cái câu chuyện mà tỉnh giấc Nam Kha đó là một trong những cái câu chuyện để mình thấy rằng là cuộc sống này ấy, cho nên thầy mới thường hay nói là đau khổ có một giá trị rất lớn, đó là giá trị thức tỉnh mình. Bởi vì nó có cái nguyên lý của nó, đã là đau khổ là phải sai lầm gì đó rồi, còn nếu không sai lầm là không thể không có đau khổ. Trong y học á, thì người ta nói là thống tức bất thông, thông tức bất thống, tức là đã đau á, tức là không có thông, mà đã thông á, là không có đau. Thế mà đó là mình nói cái cơ thể và vật lý của mình á. Còn tâm lý đó thì mình đã tạo ra vô số những đau khổ tâm lý mà trên thực tế không có. Và không phải chỉ đau khổ mà hạnh phúc cũng vậy. Mình ít khi nhìn lại thực sự hạnh phúc là gì, ít khi nhìn lại thực sự đau khổ là gì. Có những đau khổ nó là giá trị rất nhiều lần hơn cái mình gọi là hạnh phúc, bởi vì đau khổ đó là thực. Còn có những cái hạnh phúc mình tưởng đó là thực, thực ra nó là ảo. Cho nên cái điều này là cái điều mà mình phải trải nghiệm, chiêm nghiệm đời sống mình từng giây từng phút, và đó chính là thiền. Và trong cái thiền đó đó, như hồi nãy giờ thầy nói đó, nó có hai mặt. Một mặt là đối trị tức là sẵn sàng loại ra khỏi cái đời sống thực này những cái ảo. Ví dụ như mình đứng ngoài một cái gia đình nào đó thì mình thấy rất rõ là cái gia đình đó là đau khổ là tại vì sao. Mình đứng ngoài mình quan sát thì mình thấy quá rõ, nhưng mà họ ở trong đó vẫn cứ đau khổ dài dài luôn. Nhưng mà mình đứng ngoài thì mình thấy rất rõ, chỉ cần cái người này hay người kia chỉ cần điều chỉnh cái quan niệm của mình, điều chỉnh cái thói quen của mình thì nó là nó không có vấn đề gì cả. Tức là chỉ cần nhận thức đúng lại một chút, hành động đúng lại một chút thì vấn đề nó khai thông ngay lập tức. Thế mà người ta lại vẫn cứ đau khổ dày dài từ năm này qua năm khác. Mà cái đau khổ đó không phải là đau khổ thực, mà là đau khổ hoàn toàn tâm lý. Tức là một đau khổ cũng ảo luôn. Cái khổ đó. Hạnh phúc cũng là ảo luôn, và đau khổ cũng là ảo luôn. Có những người đang sống trong một điều kiện hoàn toàn là hạnh phúc, có thể đó là mơ ước của những người khác, nhưng bản thân họ lại hoàn toàn ở trong đau khổ. Đại khái là như vậy. Thí dụ như đang lẽ bình á thì mới đau khổ chứ. Còn bên này người này mình khỏe quá trời đây mà vẫn cứ đau khổ. Lạ lùng vậy đó. Tại vì cái đau khổ này là cái đau khổ ảo. Cái mà Đức Phật Ngài gọi là khổ đế là một đau khổ ảo. Mà cái đau khổ ảo đó đó là nó đau khổ hơn bất cứ cái đau khổ nào thực. Là luôn á. Cái đau khổ ảo á, quý vị cứ nghe, quý vị cứ nghe để chiêm nghiệm thử coi. Những cái đau khổ ảo lại là đau khổ hơn rất nhiều so với cái đau khổ thực. Tất cả những đau khổ thực đều chịu đựng được. Tất cả những đau khổ thực trên đời này đều chịu đựng được hết. Nhưng mà đau khổ ảo thì không thể nào chịu đựng nổi. Quý vị có thấy như vậy không? Có vô số ví dụ mà thực ra là mỗi người có thể là tìm cho mình những cái ví dụ hết sức cụ thể. Ví dụ như thế này, có hai người hoàn toàn trái ngược nhau. Một người bị ung thư, đến giai đoạn 3 rồi, nhưng mà người đó vẫn bình thản. Còn một người mới chỉ nghi rằng, tức là bác sĩ mới chỉ nghi rằng là ở trong gan hiện nay có một cái bướu, thế là người đó sợ hãi, lo lắng, đau khổ. Thế là đau khổ đó là đau khổ gì? Đau khổ đó là đau khổ tâm lý, đau khổ ảo. Còn cái người kia người ta tới giai đoạn 3 rồi, hoặc là cái chị gì đó thầy quên tên rồi, cái chị bị bệnh sida, mà chị lại không buồn phiền gì cả, mà chị lại cống hiến cuộc đời mình để đi an ủi, để đi giúp đỡ tinh thần cho những người bị bệnh AIDS khác. Chị không thấy đau khổ gì cả, chị đang thấy hạnh phúc chứ không có đau khổ. Cho nên cái mà mình gọi là hạnh phúc và đau khổ thì phải xem lại cho thật kỹ. Và người ta thường cứ là cho rằng cái gì mà mình thỏa mãn được, cái đó gọi là hạnh phúc. Còn cái gì mình không thỏa mãn được, cái đó gọi là đau khổ. Nhưng đó là một cái định nghĩa hời hợt nhất. Nó không phải là như vậy. Có những người đau khổ, nhưng mà cái đau khổ thật á, tức là có những người đau khổ thật, nhưng họ là hạnh phúc trong đau khổ. Nhưng mà người đau khổ ít thôi, nhưng mà cái đau khổ ảo nó lại nhân lên gấp bao nhiêu lần, để bây giờ nó trở thành một cái đau khổ ảo, đó là cái đau khổ không thể chịu đựng nổi. Vì vậy cho nên á, thiền không phải là rèn luyện, rèn không phải để đạt được bất kỳ điều gì, mà thiền là khám phá ra sự thật ở nơi chính mình và cuộc sống. Tức là cái gì là cái mặt nạ mình đã đeo vào, cái gì là cái mà mọi người che đậy mình bởi những cái nhãn hiệu, để mình thấy được cái thực và mình sống với cái thực chứ không phải là sống với những cái ảo đó, thì cái đó mới gọi là thực tế. Bạn thân con là một người kiến trúc sư đang làm công việc thiết kế và xây dựng các ngôi nhà. Lúc nào con cũng thích cái đẹp, chiêm nghiệm và mong muốn đem cái đẹp đến các ngôi nhà. Như vậy có đem cái tham vào trong này không? Vì thiết kế đẹp và mong muốn có được cái đẹp và phải bỏ tiền ra để có thể mua được vật chất đó. Như vậy là con có phải đang gợi ý cái tham cho người chủ nhà đó không? Có bị sai ở vấn đề này không? Cái này là cũng hơi khó nói. Tại vì như thế này, tất cả mọi sự mọi vật trên đời này đều có cái thể tướng dùng của nó. Mà đã có thể tướng dùng thì nó cũng có cái gọi là chân thiện mỹ. Nhưng mà bây giờ chân thiện mỹ thực với là chân thiện mỹ mà theo quan niệm của mỗi người thì nó lại khác. Chân thiện mỹ thực tức là cái chân thiện mỹ ở trong bản chất thực của sự vật. Còn chân thiện mỹ theo quan niệm, tức là ví dụ như mình kiến trúc sư thì mình quan niệm cái đẹp theo kiểu của mình. Nhưng mà mình quan niệm cái đẹp theo của mình chưa hẳn là cái đẹp của người khác. Vì vậy cho nên hai cái đẹp này nó có thể là đụng độ nhau. Và bản thân của một cái người mà kiến trúc sư đó thì có một cái tâm lý như thế này, mặc dù thầy không phải là một kiến trúc sư chính quy, nhưng thầy cũng là cái người mà thiết kế và xây dựng. Vì vậy cho nên thầy biết rằng là không có một xây dựng nào mà mình cho là hoàn mỹ cả. Không có một kiến trúc sư nào mà xây dựng xong một cái nhà mà cho là hoàn mỹ cả. Bởi vì thế nào nó cũng phải có một cái mà thiếu sót ở một cái này hay là cái kia. Mà chính cái chỗ thiếu sót đó mình mới bắt đầu thấy ra được bản chất thực. Còn nếu mà không có cái thiếu sót đó thì mình không thấy ra được. Cho nên á, cái thiếu sót cũng là một cái để cho mình học ra được cái bài học về cái thực. Thì á, thể là phải thực, tướng là phải mỹ, và dùng là phải thiền. Đó là cái nguyên lý hay là một cái đạo lý mà từ ngàn xưa người ta đã thấy ra cái điều đó. Nhưng mà là đây là cả một vấn đề, cái chân thiền mỹ thực của mọi sự mọi vật nó khác với cái chân thiền mỹ mà mình cho là phải là hay là sẽ là. Bởi vì có cái mà mình cho là sẽ là phải là thì cũng có cái người khác cho là sẽ là phải là. Vì vậy cho nên hệ đã cho là sẽ là phải là thì là có hai cái, ít nhất là có hai cái quan niệm là mâu thuẫn nhau. Vì vậy cho nên ngay cả cái chữ đẹp cũng là cái mà mình cần phải khám phá để cho tới tận cùng thực sự cái chân tướng của nó là gì. Có những cái đẹp không phải là chân tướng, mà cái đẹp đó chỉ là cái tướng ảo chứ không phải là chân tướng. Có khi là như vậy. Vì á, cái lúc đó nó cái đẹp đó nó trở thành là cái quan niệm của mình, cũng vẫn là rơi vào cái quan niệm chứ không phải là cái đẹp thực sự. Vậy thì một cái người mà cần phải học ra được cái thể tướng dùng của tất cả các pháp, mà muốn như vậy đó cũng là một trong những cái mà thiền gọi là thấy ra bản chất thật của đời sống. Chúng ta còn phải học rất nhiều, phải quan sát rất nhiều cái sự thật để thấy ra vẻ đẹp của đời sống. Khi nào mà mình còn cho là đẹp tức là có khi mình chưa thấy được thực sự ý nghĩa của chữ đẹp là gì. Cho nên Lão Tử mới nói rằng là thiên hạ giai tri mỹ chi vì mỹ. Khi mà cái người ta thấy đẹp là đẹp thì là đã có cái xấu rồi. Thầy nhớ không nguyên văn cái câu của Lão Tử nói, nhưng mà cái câu đó có thể dịch ra tiếng Việt là thế này: mình còn cho cái đẹp là đẹp tức là đã có cái xấu rồi. Tức là mình đã đối cái đẹp với cái xấu. Như vậy mình đã phân chia cái đời sống nó ra làm hai thứ, một thứ là đẹp và một thứ là xấu. Khi mình đã có ý niệm đẹp tức là ý niệm xấu, thì cái đẹp và cái xấu đó nó trở thành ý niệm đối kháng, và một ý niệm đối kháng là ý niệm không đẹp. Ý niệm đó không phải là ý niệm hoàn hảo, không phải là cái nhìn hoàn hảo, mà là cái nhìn còn phân biệt giữa cái đẹp và cái xấu. Nhưng mà cái đẹp này lại là cái đẹp quan niệm chứ không phải là cái đẹp thực. Còn tất cả vạn pháp trong bản chất thực của nó thì luôn luôn là đẹp. Bây giờ thầy lấy một ví dụ như thế này, đây là một ví dụ mà thầy thường ví dụ, đó là ví dụ một cái hoa thì là lúc nó mới ra một cái nụ hoa, rồi nó lớn dần ra cho đến cứ lớn dần cho đến một lúc nào đó nó hé nở rồi nó bung nở ra rồi đến một lúc nào đó thì nó tàn đi. Vậy thì chỗ nào là chỗ đẹp, chỗ nào là chỗ xấu, chỗ nào trong cái giai đoạn mà diễn biến có cái hoa đó, cái chỗ nào là đẹp mà chỗ nào là xấu. Thí dụ như bây giờ mình nói rằng là cái hoa nó nở ra, nó hé nở ra, đó là đẹp nhất. Còn bây giờ nó bung ra rồi bây giờ nó là tàn đi rồi thì nó là không đẹp. Nhưng mà giả sử như thế này đi, giả sử như thầy có thần thông mà thầy muốn cái hoa đó nó nở, nó hé nở thôi là người đó cho là đẹp ha. thầy mới phù, thôi phù một cái thì tất cả hoa trong vườn của anh ta là hoa nào cũng là hé nở hết trơn á, thì chỉ cần 3 ngày thôi là anh chán rồi, cho nhiều lắm là 3 ngày thôi là anh chán ngắt, hoa gì mà nó cứ nằm vậy hoài. Thì cái vẻ đẹp của nó chính là sự biến đổi, cho nên cái hoa nó tàn đi cũng chính là một vẻ đẹp của nó, cái hoa nó mới là ra cái nụ cũng là vẻ đẹp của nó. Tại sao mình không chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp muôn màu của đời sống, mình cho rằng là cái này mới đẹp, và khi mình cho rằng cái tác phẩm mà xây dựng của mình đây là đẹp thì mình sẽ sinh ra ngã mạn. Ngay thầy thầy cũng có một cái cảm nhận đó đó. Thầy xây cái tháp này lớn một cái rồi thầy bắt đầu thấy cái, đi ngang qua cái chùa nào mà thấy cái tháp nhỏ nhỏ là thầy ngã mạn rồi đó. À thiệt á, rất rõ ràng. Thì nếu mình không khám phá ra được cái ngã mạn đó thì mình sẽ chết chìm trong cái ngã mạn đó. May thay là thầy còn biết thiền cho nên thầy biết là ngã mạn khởi lên. Nhưng mà đó là quan niệm đẹp, còn cái người kia người ta nói là làm nhỏ nhỏ như vậy mới đẹp. Ông làm gì mà to đùng làm gì mà làm gì. thì sao? Thế đó là tài quan niệm của mình cho to hơn là đẹp, còn anh kia anh nói là nhỏ mới đẹp. Cũng như là người ta chơi phong lan á, ở bên Thái Lan á là mỗi năm á người ta thi cái người nào mà tạo ra được cái hoa phong lan mà đẹp nhất. Thì người ta đặt tiêu chuẩn là thế này, cái hoa nào thơm hơn, màu sắc rực rỡ hơn, rồi to hơn. Người ta cứ thi theo cái hướng đó. Cho nên là ngày nào người ta bắt đầu là các cái nghệ nhân mà trồng phong lan á, cho nên cái phong lan ở bên Thái Lan á là người ta phát triển rất là mạnh. Thì cái hoa là hồ điệp nó to cỡ này, bây giờ làm to hơn và nó làm cho nó có nhiều màu, tức là khi kia nó có một số màu thôi mà bây giờ là hồ điệp là có rất nhiều màu đó. Nhưng mà bây giờ những nghệ nhân phong lan ở Thái Lan á, khi đi qua Việt Nam thấy mấy cái lan mà rừng của mình mà mình treo ở đây đó, ôi trời, bây giờ họ ngơ ngẩn, tức là quá đẹp. Quá đẹp là bởi vì té ra là cái đẹp nó không phải là cái hoa mà to như thế này nó mới đẹp, mà là một cái hoa nó rất nhỏ. Nếu mà mình thực sự chiêm ngưỡng thì cái hoa nhỏ đó nó vẫn có cái vẻ đẹp của cái hoa nhỏ. Thì cái quan trọng là thế này, quan trọng là qua đó mình học ra được bài học gì, để mình thấy ra được cái thực, cái ảo, cái chân, cái thiền, cái mỹ của đời sống thực sự là gì. Đó chính là cái công việc mà mình gọi là thiền. Nhiều khi mình chỉ sống trong cái ảo, bỗng nhiên có một lúc nào đó cái ảo nó bị rơi rụng đi thì mình hoàn toàn rơi vào đau khổ, mình hụt hẫng, mình tiếc nuối, mình than oán, đầy cả những đau khổ. Nhưng mà những đau khổ đó như hồi nãy thầy nói lại là những đau khổ hoàn toàn là ảo. Đó là điều kỳ lạ. Thì trong chúng ta có rất nhiều điều kỳ lạ mà chúng ta cần phải khám phá, mà trong đó cái sự khám phá, ví dụ như cái mặt, cái đẹp cũng là một mặt của đời sống, để cái gì là thực sự là cái đẹp và cái gì là cái đẹp ảo, cái đẹp do tưởng tượng, cái đẹp do quan niệm của mình. Và khi mà mình đã bị trói buộc vào cái ảo đó thì chắc chắn là mình đau khổ, cho dù mình cho rằng là mình đã làm được một cái gì đó đẹp, nhưng mà chắc chắn là nó sẽ đưa đến đau khổ. Vì vậy cho nên đây là một trong những cái điều, một trong những điều thôi, chứ còn cuộc đời là muôn mặt. Cuộc đời là muôn mặt mà mình phải thấy ra tất cả muôn mặt đó là mặt thực, chứ không phải là những cái mặt ảo mà mình tưởng tượng ra. Đó chính là cái phát hiện mà thiền, là nó có hai loại thiền, là loại thiền phát hiện ra bản chất thật của đời sống, và từ cái nhầm lẫn sai lầm ảo tưởng để trả lại cái bản chất thực đó cho đời sống muôn đời. Di đằng nô nha ti nàng ô tu su ki ta ôn tu nha ta yô. Di đằng nô nha ti nàng ô tu su ki ta ôn tu nha ta yô. Di đằng nô nha ti nàng ô tu su ki ta ôn tu nha ta yô.